Tạp chí thể thao hàng tuần của SBS Radio thật là vui đồng hành với quý vị thính giả trong tối nay ở chương trình đầu tiên trong năm của thể thao SBS Radio. Và như thường lệ, chúng tôi xin chào đón sự trở lại của bình luận viên Việt Hoàng. Tuy nhiên, cái lời đầu tiên chắc chắn trong năm mới, xin chúc bình luận viên Việt Hoàng và gia đình sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng và mọi điều tốt đẹp.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị khán thính giả của SBS Radio. Trong chương trình đầu tiên của năm 2017, tôi xin chúc anh Xuân Ngọc cùng gia đình và gia đình quý khán thính giả một năm mới an khang thịnh vượng, gặp nhiều may mắn, sức khỏe dồi dào và thành công trong cuộc sống cũng như trong công việc.
Vâng, năm mới thì chúng ta vừa được chào đón rồi. Tuy nhiên, chắc chắn là bình luận viên Việt Hoàng sẽ có những cái tin tức rất là hấp dẫn, mới mẻ và nóng hổi đến từ các giải đấu thể thao, mặc dù đây là những cái thời điểm mà mọi người nghỉ rất là nhiều. Tuy nhiên, trên sân đấu thể thao thì dường như một vài môn thể thao vẫn rất là sôi động, trong đó có EPL, giải Ngoại hạng Anh, có phải không ạ?
Vâng, có thể nói không giống với rất là nhiều các đất nước khác, khi mà những cái dịp Noel và đầu năm mới là những cái dịp mà tất cả các cái môn thể thao đều nghỉ để các cái cầu thủ được hưởng cái niềm vui năm mới cũng như là Giáng sinh của gia đình, thì nước Úc và nước Anh là hai cái nước rất là đặc biệt khi mà các cái môn thể thao vẫn tiếp tục diễn ra, và đặc biệt là những cái môn được yêu thích vào cái dịp hè, đó là môn bóng đá và môn cricket. Thì ở Vương quốc Anh cũng như là ở nước Úc của chúng ta thì các cái môn thể thao hấp dẫn này vẫn tiếp tục diễn ra để phục vụ các cái quý khán thính giả trong những cái ngày Giáng sinh và năm mới. Và tất nhiên rồi, chúng ta sẽ bắt đầu chương trình với giải EPL. Thì trong dịp cuối năm 2016 và đầu năm 2017 thì lại có hai vòng đấu, là vòng đấu thứ 18 và vòng đấu thứ 19 đã diễn ra. Và có thể nói hai vòng đấu này diễn ra rất là kịch tính. Trước hết thì là Chelsea đã tiếp tục chiến thắng, và sau hai cái trận đấu ở hai cái vòng đấu 18-19 thì họ đã có hai cái chiến thắng liên tiếp, và qua đó giành được 13 trận thắng liên tiếp và bỏ xa đội đứng thứ hai là Liverpool với 6 điểm. Cái đội mà trước đây đứng thứ hai là Manchester City thì có lẽ đang hụt hơi, thì trong cuối tuần vừa qua thì họ đã để thua Liverpool trên sân khách với tỷ số là 1-0, và hiện giờ Manchester City đã bị loại ra khỏi top 4, tức là hiện giờ đang đứng ở vị trí thứ 5. Arsenal và Tottenham Hotspur đều có hai trận thắng cùng với Manchester United, và Liverpool cũng có hai trận thắng. Có thể nói cái cuộc đua để giành ngôi vô địch cũng như là để giành bốn cái thứ hạng cao nhất ở trong giải EPL trong năm 2017 sẽ diễn ra rất quyết liệt, khi mà đội bóng từ thứ 2 đến thứ 6 chỉ nhau có 7 điểm mà thôi.
Và cũng trong vòng đấu vừa qua tại giải Ngoại hạng Anh thì người ta chắc chắn là sẽ không thể nào quên được bàn thắng tuyệt vời đẳng cấp của tiền đạo Giroud của Arsenal. Một bàn thắng mà cho tới giờ phút này, mặc dù mới chỉ bước sang năm mới có một ngày thôi, nhưng mà nhiều người đánh giá là pha dứt điểm của Giroud trong vòng đấu vừa qua có thể sẽ là một trong những bàn thắng đẹp nhất của giải Ngoại hạng Anh trong năm nay. Chúng ta cũng sẽ chờ xem những bàn thắng khác trong năm nay sẽ đẹp đến mức độ như thế nào. Behind Giroud! He's come up with it! The scorpion touch! Olivier Giroud! When you saw Mkhitaryan do it, you say we'd never see it again! So this is the Premier League inspiration, invention. And having missed a straightforward chance early on, what about this?
You just took my commentary line out of the line.
Vâng, đó là trái bóng tròn trên sân cỏ nước Anh. Chúng ta trở về với giải đấu quốc nội A-League. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, dường như cho đến thời điểm này, mặc dù giải đấu của chúng ta cũng còn khá khá vòng đấu nữa, hơn 1/3 chặng đường, tuy nhiên chúng ta có thể thừa nhận với nhau rằng Sydney FC dường như năm nay không có đối thủ, phải không ạ?
Vâng, trước hết tôi muốn nói với giải A-League, khi mà giải A-League tiếp theo cái truyền thống của giải Ngoại hạng Anh và sẽ thi đấu vào cái dịp mà Giáng sinh và năm mới để phục vụ các khán giả, và theo tôi nghĩ đây là một cái tiền lệ và một cái truyền thống rất là hay, bởi vì vào những cái dịp nghỉ lễ như thế này chúng ta có thời gian để sử dụng cùng với gia đình, và đặc biệt là chúng ta có thời gian để vui chơi cũng như là đi đến xem những cái trận bóng đá. Và theo tôi nghĩ cái việc mà thi đấu vào thời điểm này sẽ giúp cho A-League sẽ thu hút được nhiều khán giả hơn tới sân, và đặc biệt là hy vọng rằng A-League sẽ có nhiều thêm các cái thành viên cho các đội bóng. Quay trở lại diễn biến của hai cái vòng đấu vừa qua thì có lẽ chúng ta, như anh Ngọc đã nói, Sydney FC vẫn giữ vững phong độ và có hai trận thắng liên tiếp, và qua đó để bỏ xa cái đối thủ tiếp theo là Melbourne Victory tới 10 điểm. Thì có thể nói chức vô địch ở mùa giải năm nay có lẽ đã gần như chắc chắn một tay đã thuộc về Sydney mà thôi. Điều còn lại là Sydney FC sẽ thi đấu như thế nào ở trong những cái vòng đấu còn lại, tức là chỉ khoảng hơn một nửa chặng đường còn lại mà thôi. Còn về cái đội bóng tôi muốn nhắc tới nhiều hơn đó là Melbourne City, thì trong hai cái vòng đấu ở Noel và Giáng sinh thì Melbourne City có hai cái trận hòa, hai đều và ba đều. Có thể nói Melbourne City hàng công của họ thi đấu khá là hay, và đặc biệt là Timmy Cahill vẫn tiếp tục ghi bàn. Thế nhưng mà hàng thủ của họ có lẽ là một cái sự thất vọng lớn khi mà họ để những cái đội bóng chiếm dưới như là Mariner hay như là Perth Glory có thể nói là dễ dàng khai thác các điểm yếu ở hàng phòng ngự. Thì Melbourne City hiện giờ có lẽ là đang hụt hơi trong cuộc đua giành chức vô địch. Melbourne Victory đổi lại thì cũng thi đấu tắc và đang cố gắng để bám đuổi Sydney FC. Và theo tôi nghĩ trong những cái vòng đấu qua thì tiền vệ của Melbourne Victory là Marco Rojas đã thi đấu rất là hay, và tôi nghĩ trong tương lai anh sẽ là một cái sự thay đổi rất là xứng đáng cho Finkler.
Quý thính giả đang nghe tạp chí thể thao hàng tuần của SBS Radio cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Và thưa quý vị, trong ngày đầu tiên của năm mới 2017, khán giả, những người yêu thích trái banh nỉ trên những sân quần vợt của Úc bắt đầu được đốt nóng, chứng kiến những màn thi đấu rất là khốc liệt, mặc dù cũng chỉ là những giải đấu mang tính khởi động để chuẩn bị cho Australian Open thôi. Xuân Ngọc muốn nhắc tới giải đấu ở Perth.
Vâng, tôi muốn nói tới một chút về cái hợp đồng thương mại mà Kyrgios gần đây với Yonex là cái hãng mà sản xuất vợt của Nhật đã tài trợ cho Kyrgios. Thì có thể nói cái vợt Yonex có hiệu danh là Kyrgios thì được bán rất là chạy, và gần như nhà sản xuất thì sản xuất không kịp để bán. Bởi vì đây là một cái chiếc vợt rất là hay, và đặc biệt là các cái khán giả hâm mộ Kyrgios như là các cái khán giả trẻ, những cái tay vợt nhí thì rất thích cái vợt này, bởi vì được sản xuất tại Nhật và có chất lượng rất là tốt. Nếu như cái vợt mà Kyrgios sử dụng tiếng thì càng ngày càng lên nổi cồn, thì quay trở lại với hành vi và thái độ của Kyrgios trên sân thì lại hoàn toàn đi ngược với cái số lượng vượt mà bán. Có thể nói chúng ta biết rằng là cuối năm 2016 thì sau khi mà thi đấu ở giải Bắc Kinh, Kyrgios đã có những thái độ không tốt trên sân và anh đã bị cấm thi đấu 1.5 tháng, và anh phải chấp nhận một khóa luyện để đào tạo nhân cách, và qua đó anh ấy được án phạt và để quay trở lại thi đấu hơn. Theo tôi nghĩ thì tennis Australia và đặc biệt là những người gia đình và những người xung quanh của Kyrgios cần phải tìm hiểu rõ nguyên nhân đã khiến cho Kyrgios bức xúc và đã ảnh hưởng đến cái thái độ cũng như là tâm lý của anh trên sân. Để được quay trở lại thi đấu sớm hơn, Kyrgios đã phải bác sĩ tâm lý để điều trị. Thế nhưng theo tôi nghĩ kết quả này thì phải thời gian trả lời được, và thì chúng ta chưa được thấy ngay được kết quả của việc cái tâm lý cho Kyrgios.
Vâng, và giải đấu Perth thì vẫn tiếp tục để mà chuẩn bị cho những giải đấu tiếp theo liên tục diễn ra trên khắp nước Úc. Và tới đây là giải Brisbane, và tại Brisbane khán giả sẽ thật là tuyệt vời được chứng kiến một ngôi sao mà cả thế giới này đều mong muốn được chứng kiến anh thi đấu, có phải không ạ?
Vâng, ở giải Brisbane mở rộng thì chúng ta sẽ được chứng kiến sự trở lại của huyền thoại Federer sau khi bị chấn thương ở cái giải ở trận bán kết của giải Wimbledon năm 2016. Thì Roger Federer đã quyết định nghỉ dưỡng thương 6 tháng để anh lấy lại thể lực, và có lẽ 6 tháng đã giúp cho Federer phục hồi thể lực và giúp cho tinh thần của anh trở lên thoải mái và sảng khoái hơn. Hiện giờ thì Federer đã tụt xuống vị trí thứ 16 bảng xếp hạng của thế giới. Thế nhưng Federer nói rằng là xếp hạng ranking đối với anh bây giờ không còn là quan trọng nữa, mà anh chỉ muốn quay trở lại thi đấu, niềm vui trên sân đấu, và đặc biệt là rất là thích khi mà được gặp các thử thách là những cái đối thủ trẻ hơn, và đặc biệt là những cái tay vợt như là Andy Murray hay là Djokovic.
Vâng, đó là giải quần vợt Brisbane, và chắc chắn rồi sau Brisbane mọi con mắt sẽ hướng sự chú ý về giải Úc mở rộng Australian Open. Quý thính giả đang nghe tạp chí thể thao hàng tuần của SBS Radio cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng về giải Úc mở rộng Australian Open. Và trong giải đấu này thì chúng ta chắc chắn là sẽ có sự góp mặt của các tay vợt danh giá, trong đó có sự trở lại của Rafael Nadal, có phải không ạ?
Vâng, Rafael Nadal cũng hứa hẹn là sẽ quay trở lại ở giải Australian Open, và có thể nói hy vọng rằng giải Australian Open sẽ có những hàng đầu để chúng ta được chứng kiến một giải đấu rất hay.
Cũng vẫn là quần vợt, có thể nói là một trong những điều vinh dự nhất dành cho một tay vợt nói riêng và một vận động viên thể thao nói chung, đó là được phong tước hiệu hiệp sĩ và được phong những cái danh hiệu vô cùng quý giá của nước Anh. Chúng ta đã thấy Sir Alex Ferguson rồi, Sir Elton John, và bây giờ chúng ta được thấy một sơ mới ở trong lĩnh vực thể thao, đặc biệt là trong tennis, có đúng không bình luận viên Việt Hoàng?
Vâng, vào dịp cuối năm vừa rồi, đặc biệt là khi Nữ Hoàng Anh trao tặng những cái danh hiệu cho những cái nhân vật tiêu biểu của năm và có những đóng góp cho Vương quốc Anh, thì Andy Murray với việc trở thành tay vợt số 1 thế giới và đặc biệt là giành được cái danh hiệu Wimbledon lần thứ 2, thì Andy Murray đã được phong tặng danh hiệu là hiệp sĩ hay là sir. Thì đây là một cái danh hiệu rất là quý giá cho cá nhân Andy Murray cũng như là cho gia đình của Andy Murray. Và theo tôi nghĩ danh hiệu này hoàn toàn xứng đáng vì những cái cống hiến của Andy Murray cho thể thao của Anh. Vì chúng ta biết rằng là trước Andy Murray thì hơn 70 năm chưa có một tay vợt của Anh nào giành được giải Wimbledon và chưa có một tay vợt của Anh nào lên được vị trí số 1 trên thế giới. Thì có thể nói Andy Murray đã phá bỏ được những cái bức tường, những cái rào cản để đưa quần vợt Anh trở lại cái vị trí hàng đầu của thế giới. Theo tôi nghĩ cái danh hiệu này rất là quý giá, đặc biệt sẽ là một cái đòn bẩy tinh thần rất là lớn đối với Andy Murray khi mà phía trước của anh vẫn còn nhiều mục tiêu, khi mà Andy Murray sẽ tiếp tục danh hiệu cá nhân và hy vọng rằng Andy Murray sẽ tiếp tục là đội trưởng và dẫn dắt cái đội tuyển quần vợt Davis Cup của anh bảo vệ thành công được cái chức vô địch trong năm nay.
Vâng, và trong chương trình đầu năm này thì có lẽ là thể thao thì nói tới niềm vui nhiều hơn là nỗi buồn hay nói tới những cái thất bại, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta cũng không thể né tránh được, bởi vì là có một cái thất bại mà bây giờ đang được người ta bàn rất là nhiều trên báo chí thể thao thế giới. Đó là cái thất bại của Ronda Rousey, một cái thất bại mà ngay chính cô cũng không thể tưởng tượng được. Và ngay chính cô cũng đã từng gây ra những cái thất bại như thế đối với những cái tay đấm khác. Nhưng mà lần này cô là nạn nhân.
Wow. Flawless performance by Amanda Nunes. Stunning, devastating victory by Nunes.
Vâng, và anh Ngọc tới đó chính là Ronda Rousey, khi mà trong cái trận UFC cuối năm vừa qua, UFC 207, thì Ronda Rousey đã bị thất bại, và đặc biệt là thất bại rất là tức tưởi trước đương kim vô địch thế giới, đó là Amanda Nunes. Cái điều đã nói ở đây là Ronda Rousey trở lại sau 13 tháng dưỡng thương, khi mà cô để mất cái danh hiệu vô địch vào tay của Holly Holm cách đây 13 tháng. Và cái sự trở lại này hứa hẹn sẽ là sự trở lại của Ronda Rousey và làm lại cái sự nghiệp của cô. Thế nhưng mà có lẽ Ronda Rousey sẽ phải suy nghĩ lại khi mà cô thất bại trước Amanda Nunes trong vòng có 48 giây, thì cô đã bị knock out và trọng tài đã buộc phải dừng trận đấu để bảo vệ sức khỏe cho Ronda Rousey. Thì sau cái trận đấu này thì Ronda Rousey sẽ phải nghĩ lại về cái tương lai UFC của mình. Và Amanda Nunes còn nói rằng là Ronda Rousey thì bây giờ chỉ thuộc về các trường quay, cô nên đi đóng phim phẫu thuật hơn là thi đấu của UFC, bởi vì cô Amanda Nunes hiện giờ là vô địch và cô sẽ là nhà vô địch trong nhiều năm tới.
Vâng, tôi cũng nghĩ rằng là đó cũng là một cái hướng đi rất là tiềm năng cho Rosie trong thời gian tới đấy, bởi vì là rõ ràng là tự nhiên cô lại có một cái nghề thứ hai, mà cái nghề mang tính phải nói là cái nghề điện ảnh là một cái nghề vàng ở nước Mỹ. Vâng, và tới đây với câu chuyện của Ronda Rousey thì tạp chí thể thao hàng tuần của SBS Radio cũng xin được tạm dừng. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và rất cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng đã luôn đồng hành với chúng tôi.
Vâng, xin chào Xuân Ngọc và xin chào các quý vị khán thính giả của SBS Radio. Một lần nữa xin chúc Xuân Ngọc và các quý vị khán thính giả một năm mới an khang thịnh vượng.